cho nên là phải cẩn thận, bởi vì đối với nhân quả thì mình không có lý luận khỏi đâu. Không có đối với khi nhân quả đến là tại lúc đó tôi thế này thế kia, không có tại được. Đối với nhân quả đâu có lý luận, không có làm được sư với nhân quả được. Cho nên đừng có ý thông minh mà gọi là lý luận để mà khỏi nhân quả, mà phải thật tâm tu hành thôi. Cho nên đây là để nhắc kỹ như vậy để cho mấy mình để thấy rõ, thấy không? Và nó thường mà soi lại mình, chứ đừng có mà xem thường rồi sau khi thì phải ăn năn. Cho nên ở đây thì ngài Lâm Tế ngài cũng nhắc như vậy đó, thấy không? Không khéo thì cuối cùng là phải đền nợ, cho nên mới dẫn cái gọi là cái bài kệ mà của cái nấm đó. Đây ngài mới nói thêm, cho đến nghĩa là một mình mà nghỉ trên ngọn núi cao vót, ngài ăn một bữa ngồi hoài chẳng nằm, sáu thời hành đạo đều là người tạo nghiệp thôi. Nghĩa là tu khổ hạnh như vậy đó thì ngài nói là cũng là tạo nghiệp thôi, cả đến đầu mắt tủy não, vợ con voi ngựa bãi báo đều đem tí xả, những cái thấy như thế cũng đều là làm khổ thân tâm, nên trở lại chuốc quả khổ. Chi bằng vô sự thuần nhất không tạp, dẫu đến Bồ Tát thập địa mãn tâm tìm dấu vết của huynh đệ này trọn không thể được. Do đó mà chư thiên vui mừng, địa thần đỡ chân, chư Phật khắp mười phương phải đều khen ngợi. Do đâu như thế? Bởi chỗ dùng của người nghe pháp hiện nay không dấu vết. Ngài nói rằng dù cho mình không ở một mình trên ngọn núi cao vót nè, ngài ăn một bữa ngồi hoài chẳng nằm, sáu thời hành đạo cũng là người tạo nghiệp, rồi đầu mắt tủy não vợ con đem thí xả, mà những cái thấy đó ngài nói cũng là làm khổ thân tâm. Thì như vậy tức là sao? Có thể lấy cái đó để mà tự hào là mình tu đủ chưa? Bởi vì ở đây á, với cái ngày Lâm Tế á, là ngày nhấn mạnh là phải sáng tâm. Nghĩa là phải sáng được tâm, chứ còn nếu mà không sáng được tâm rồi cứ hướng ra bên ngoài mà làm á thì đều là tạo tác thôi. Bởi vì nếu mà hướng ra bên ngoài mà làm thì đó là những cái tạo tác thuộc về cái hữu vi, mà thuộc về hữu vi á, thì thuộc về nghĩa là làm phước thì có phước. Nhưng mà chấp vào cái đó thì nhiều khi là cũng thành bệnh nữa. Nếu mà không sáng được tâm là cứ chấp vào những cái việc làm bên ngoài đó thôi. Thí dụ như là chấp vào những cái việc làm đó, cho là ta tu nhiều, cho là ta tu cao, thì càng lớn thêm cái ngã. Rồi thì mình thấy mình tu cao, người kia tu không bằng mình để khinh thường người khác nữa, thì đã càng bệnh. Cho nên ở đây là phải sáng được cái tâm rồi mới thấy rõ những cái việc làm bên ngoài đó đều là những cái trợ duyên để mình sống trở lại cái này. Thì cái đó là cái mình làm mà mình không chấp vào những cái việc làm đó thì mới thành ra cái việc làm tốt. Cho nên ở đây thì ngài muốn nhấn mạnh là phải sáng được tâm. Nhưng mà có điều đây là muốn nhắc, phải là chi bằng, hay không, nghĩa là vô sự thuần nhất không tạp, thì dẫu đến Bồ Tát thập địa mãn tâm tìm dấu vết của huynh đệ này còn không thấy được. Thì do đó chư thiên mới vui mừng, địa thần mới đỡ chân, chư Phật khắp mười phương mới đều khen ngợi. Tức là ở đây là tìm dấu vết của huynh đệ này không thể được. Thì dấu vết gì? Tu làm sao mà đến chỗ mà gọi là thập địa mãn tâm á, mà tìm dấu vết của mình cũng không thấy được. Còn mình á thì ở đây khỏi cần phải tới Bồ Tát thập địa, không? Nghĩa là huynh đệ gần nhau thấy cũng thấy được, cũng tìm được, khỏi cần nhiều. Huynh đệ gần bên ta là cũng thấy dấu vết được rồi. Nó chưa nói tới quỷ thần, quỷ thần thì thấy hết, không? Mà khi thấy nó chán không còn muốn thấy nữa. Đó là dấu vết của cái ta, dấu vết hữu tâm đó, không? Làm gì là có kẹt ở trong cái đó hết, không? Cho nên là làm ra rồi thấy có dấu vết liền. Nhưng mà đến đây thì nó là thập địa mãn tâm mà tìm không ra dấu vết. Nhưng mà có điều mà để thấy có nghi không? Bồ Tát thập địa mà tìm không có được dấu vết thì như vậy thì sao mà chư thiên mà thấy mà vui mừng, địa thần mới đỡ chân? Bồ Tát Thập Địa còn tìm không thấy dấu vết nữa, còn cái chư thiên rồi địa thần cho mà gọi là vui mừng đỡ chăng là được. À, thành ra đó là cái chỗ này là chỗ không phải là để mà lý luận rồi đó, không? Đây là để chỉ gợi ý thôi, đó là cái chỗ mà gọi là cái chỗ mình tự thông đó, tự sáng đó. À, cho nên là thấy được chỗ này thì đó là chỗ gặp nhau của chư Phật, không? À, gặp nhau của chư tổ. Đây gợi ý cho mọi người nghe là xét lại, soi sáng lại thì thấy được cái chỗ đó thì mới là cái khéo, còn giảng ra thì cũng là cái của người khác thôi, không? Nghĩa là Bồ Tát Thập Địa mãn tâm đó mà tìm không thấy được dấu vết, không? Thì như vậy thì chư thiên sao thấy được mà vui mừng, địa thần đỡ chánh. À, chính chỗ đó đó là cái chỗ mình phải thấy được cái đó. À, mà do đâu được như thế là bởi vì chỗ dùng của người nghe pháp hiện nay đó không dấu vết đó, thấy được cái chỗ này đó thì mình thấu được cái chỗ đó. Đây rồi mới qua tới phần hỏi. À, đây có người hỏi: Phật đại thông chí thắng, 10 kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng được thành Phật đạo, chưa biết ý này thế nào, xin thầy chỉ dạy. À, đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa, đó là Phật đại thông chí thắng, 10 kiếp ngồi đạo tràng mà Phật pháp chẳng hiện tiền, không? Chẳng được thành Phật đạo. Thì như vậy đây mới hỏi chưa biết ý đó là ý thế nào. Thì sư mới đáp: Đại thông là tự chính mình đối tất cả chỗ thông suốt, không muôn pháp, không tánh, không tướng, gọi là đại thông. À, nghĩa là đại thông ở đây á, à, là sao? À, mình thường thì mình nghe nó đại thông thì mình cứ tưởng là đó là cái danh từ chỉ cho Đức Phật đại thông chí thắng thôi. Còn với ngài đây á, à, ngài mới chỉ rõ cái này là để cũng soi lại chính mình thôi. Nghĩa là luôn luôn là phải soi sáng lại thấy chính mình chứ không có bám vào bên ngoài. Cho nên đại thông đó là cái gì? Tức là tự chính mình đối với tất cả chỗ thông suốt, muôn pháp không tánh không tướng, đó là đại thông. Nghĩa là sao? Tức là suốt qua muôn pháp không ngăn ngại, đó là đại thông. Đại mà thông suốt hết mọi pháp không ngăn ngại. Còn trí thắng là cái gì? Trí thắng là đối tất cả chỗ chẳng nghi, chẳng được một pháp, gọi là trí thắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối tất cả chỗ đó không có nghi, cũng không có một pháp gì để được. Tức là biết khắp tất cả, không có mê mờ, đó là trí thắng. Ngài biết khắp hết, không có mờ. Còn Phật là gì? Phật là tâm thanh tịnh sáng ngời, thấu suốt pháp giới, được tên là Phật. Phật là ngay nơi tâm mình thanh tịnh sáng ngời đó, suốt cả pháp giới. À, tất nhiên là nó cho rõ là cái tâm chưa từng mê đó chứ gì hết. Phật là tâm chưa từng mê nữa mình đó. Còn 10 kiếp ngồi đạo tràng đó là chỉ cho 10 ba la mật, tất nhiên là vượt qua 10 ba la mật. Và Phật pháp chẳng hiện tiền là Phật chẳng lẽ lại làm Phật. À, người xưa nói Phật thường ở thế gian mà chẳng nhiễm pháp thế gian. À, cho nên ở đây nó là Phật pháp chẳng hiện tiền đó là sao? Là bởi vì Phật đã là Phật rồi thì còn làm Phật gì nữa, còn hiện tiền gì nữa. Cho nên đó là chỉ cái Phật nó vốn sẵn tự hiện hữu từ bao giờ rồi thì còn cái gì nữa để hiện tiền đó, đó. Cho nên là không có cái thứ hai để mà thêm vào. Tất nhiên là quên mọi hết cái sở đắc. Cho nên đó là đại thông chí thắng là chỉ cho Phật nơi mình vốn là Phật rồi mà còn thấy có thành nữa, đó là chưa thật thành. Cho nên đó đến đây là cho mình quên hết mọi cái sở đắc bên ngoài. Này huynh đệ, các ông muốn được làm Phật thì chớ theo muôn vật, tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt, một tâm không sanh thì muôn pháp không lỗi. À, nghĩa là ở đây thì ngài nhắc, nghĩa là mình muốn được làm Phật á thì cái một câu này là đủ tu suốt đời, không? Chớ theo muôn vật, nghĩa là chớ theo muôn vật thôi, nghĩa là vẫn một cái biết mà nó luôn luôn sáng ngời sờ sờ ngay đây á thôi, chứ không đồng hóa với bất cứ cái gì khác, không? Thì còn có cái gì gạt được mình nữa. Đó. Như vậy thì tại sao mình là phải theo muôn vật? Đó. Theo vật tất nhiên là bỏ mất cái biết đang hiện hữu nơi mình. Đó. Cho nên đây là phải luôn luôn sống với cái biết, nghĩa là hiện hữu sờ sờ đó, thì không đồng hóa với bất cứ cái gì khác hết. Thì có lúc nào mà lại là làm mê để mờ. Cho nên Ngài mới dẫn, nghĩa là tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Một tâm không sanh thì muôn pháp không lỗi. Đó là để chỉ cho, nghĩa là các pháp bên ngoài đó, nó không phải là do cái pháp bên ngoài đó mà nó khiến mình, nghĩa là che mờ mình, mà chính do tâm mình mà nó khởi. Cho nên mới nói là tâm sanh thì pháp mới sanh, còn tâm diệt thì pháp mới diệt. Thì như ngay nơi tâm mình, soi cho lại tâm mình thôi, chứ không có đổ thừa bên ngoài, không có tìm kiếm bên ngoài, không có đổ thừa là tại pháp này nó ngăn mình, tại pháp này nó che mình, mà do tâm mình khởi động. Còn đây mình hãy khéo ngay đây mà không động niệm, để bật cái suy nghĩ thì không động niệm gì hết, không suy nghĩ gì hết, thì có biết cử động gì không? Đó. Ngay đây mà không suy nghĩ, không động niệm thì có biết cử động không? Đó. Cũng cử động như thường như ai vậy. Thì vậy là tại sao là phải theo cái đó? Đó. Cho nên phải thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được chính mình. Như đó mà đây thì Ngài bảo thế gian và xuất thế gian đó không Phật không Pháp cũng chẳng hiện tiền, cũng chẳng từng mất. Không hiện tiền cũng không có mất nữa, tất nhiên là không có được, không có mất, không có hiện, không có ẩn gì. Nó như vậy là như vậy thôi, nó luôn luôn như vậy thôi, không có thêm một niệm gì khác nữa. Thì như vậy là đầy đủ. Còn thêm một cái gì khác nữa thì đó là theo bên ngoài. Cho nên dù cho có thì đều là danh từ chữ nghĩa, vì tiếp dẫn trẻ con mà cho thuốc trị bệnh, biểu hiện ra tên gọi câu nói, chẳng tự là tên gọi câu nói. Chính cái nghe hiểu sáng rỡ ngời ngời, biết chiếu soi ở trước mắt ông, thì nó đặt ra tất cả tên gọi câu nói đó. Cho nên ở đây là cũng Ngài một lần nữa, Ngài cũng đánh thức mình phải thấy lại ngay cái, nghĩa là nghe biết sáng ngời ở trước mắt đây, chứ còn chớ có mắc kẹt trên những cái danh từ, trên những câu nói đó. Nên là phải vượt qua những cái danh từ câu nói đó, tức là cũng là một cái biết đang hiện hữu đây.